Phần 1, với tiểu đề, không thể nào quên. Mắt đoạn 14, từ câu 1 đến câu 11, thuật lại rằng, hai ngày trước lễ vừa qua, và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả, cùng các thầy thông giáo, tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giêsu và giết đi. Vì họ nói rằng, chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sanh sự xôn xao trong dân chúng. Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đang ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật, rất quý giá, đập bể ra, mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận, nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì, có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ-ni-ê, mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy, họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì, các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác cho ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Bấy giờ, Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Judas tìm dịp tiện để nộp ngài. Hai câu chuyện nào đang xen nhau ở đây và cách chuyện này hỗ trợ cho chuyện kia như thế nào? Mắc đoạn 14 câu 1 cho biết, lễ vừa qua còn 2 ngày nữa. Cuộc họp mặt này có thể xảy ra vào tối thứ ba hoặc thứ tư của tuần lễ ấy. Các nhà lãnh đạo tôn giáo có kế hoạch và thời gian. Họ chỉ cần một phương tiện để đạt được mục tiêu của mình. Nó sẽ đến từ một nguồn thông tin đáng ngạc nhiên. Đoạn kinh thánh này là câu chuyện kẹp giữa thứ năm trong Mác, xem bài 3. Câu chuyện về âm mưu chống lại Đức Chúa Giêsu gắn liền với câu chuyện về một người phụ nữ xức dầu thơm quý giá lên đầu Đức Chúa Giêsu. Hai nhân vật song song thực hiện những hành động trái ngược nhau, thể hiện sự tương phản đầy mỉa mai. Người phụ nữ ở đây là ai thì Mác đã không tiết lộ. Món quà tuyệt vời của nàng dành cho Đức Chúa Giêsu trái ngược với sự xảo trá của Judas trong việc phản bội Chúa của mình. Người phụ nữ thì không được nêu tên. Người đàn ông thì được mệnh danh là một trong 12 đồ đệ thân cận của Chúa. Giá trị món quà của nàng được kể ra, giá của Judas chỉ là một lời hứa về tiền bạc. Không có lý do cụ thể nào được đưa ra cho lý do tại sao nàng làm điều này, nhưng những vị khách trong bữa tối đã kinh ngạc trước điều mà họ cho là sự phí phạm quá lớn, gần một năm tiền công, trị giá của lọ dầu thơm nàng xức lên Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu đã can thiệp vào để bảo vệ hành động của người này và nói rằng những gì nàng đã làm sẽ được nhắc lại trong việc rao giảng phúc âm trên khắp thế giới như một sự tưởng nhớ đến nàng. Thật khó quên. Thật vậy, cả bốn sách phúc âm đều kể câu chuyện này dưới hình thức này hay hình thức khác, có lẽ vì những lời của Đức Chúa Giêsu để tưởng nhớ việc làm của nàng. Sự phản bội của Judas cũng không thể nào quên được. Mắc ngụ ý rằng, động lực thúc đẩy Judas bán Chúa là từ lòng tham. Phúc âm văn đoạn 12, từ câu 4 đến câu 6, đã nói rõ điều đó. Mắc có một cách chơi chữ, ông dùng từ tốt để minh họa rằng hai động lực hoặc âm mưu khác nhau đang diễn ra trong các câu chuyện này. Đức Chúa Giêsu gọi hành động của người phụ nữ là tốt trong Mắc đoạn 14 câu 6. Ngài nói rằng, bạn luôn có thể làm điều tốt cho người nghèo, xem Mắc đoạn 14 câu 7. Và trong Mác đoạn 14 câu 9, Ngài gọi hành động của cô ấy là một phần của tin lành hay phúc âm. Trong Mác đoạn 14 câu 11, Judas tìm kiếm cơ hội tốt để phản Đức Chúa Giêsu. Điều mà cách chơi chữ này gợi ý rằng âm mưu tiêu diệt đấng Messi của con người sẽ thực sự trở thành một phần của câu chuyện phúc âm vì nó mang lại thành quả cho ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc ban con Ngài để cứu rỗi nhân loại. Roma đoạn 8 câu 28 viết rằng, vả, chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại, làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi, theo ý muốn Ngài đã định. Câu kinh thánh này giúp giải thích điều sẽ xảy ra ở đây, như thế nào?